30 lạng, cha của con cũng không biết kiếm ở đâu ra đó nè, trời ơi.
Lưu Hưng nghe nói thì lòng đã nguội lạnh đi một nửa, trong bụng suy nghĩ,
coi bộ là Thẩm Thế Bình này nghèo xương nghèo xác, xem ra diệt chuột Thẩm Tiểu Trinh khó có thể trông cậy nhà họ.
Nghĩ vậy bèn cáo biệt Thẩm Thế Bình, hối hả quay về. Sang ngày hôm sau, Lưu Hưng về tới nhà đem chuyện cậu ta với Thẩm Tiểu Trinh ở Nam Kinh thật thà kể lại cho cha mẹ nghe, đồng thời muốn cha mẹ bỏ ra 300 lạng bạc ròng chuộc Thẩm Tiểu Trinh về cho cậu lấy làm vợ. Cha mẹ Lưu Hưng nghe chuyện đều cảm thấy Thẩm Tiểu Trinh làm nghề đào hát sướng ca vô loại, là cái loại hạng bét trong cửu lưu, tức là chính loại ngành nghề bị khinh rẻ trong xã hội phong kiến của xưa. Bằng vào gia thế như nhà ông con gái đẹp nhà Lương gia tử đệ thì thế nào không dám nói, còn nói gì thì nói, nhà ông đâu có thể cầu đến cái loại gái giang hồ, không chàng không rể nắm chẳng được đầu sờ chẳng thấy đuôi như vậy. Vì thế họ cự tuyệt lời yêu cầu của Lưu Hưng. Lưu Hưng nghe rồi thì lòng phiền não, nửa muốn sống, nửa muốn chết. Cứ ở nhà chẳng ăn chẳng uống gì, cả cha mẹ cũng dần lẫy, ôm sầm mấy ngày liền. Rồi về sau bảo nếu không chuộc Thẩm Tiểu Trinh về cho cậu ta lấy làm vợ, thì cậu sẽ đập đầu mà tự tử. Ai ngờ, đến cái kế sách ấy của Lưu Hưng thì cha mẹ đành bằng lòng xuất ra 300 lạng bạc ròng, rồi giao cho cậu ta mang xuống Nam Kinh, chuộc Thẩm Tiểu Trinh về. Sau đó hai người tràn trề vui sướng đưa nhau trở về nhà. Chưa được mấy ngày, chọn được ngày lành giờ tốt lo chăn đèn kết hoa, sắp xếp mọi thứ, chuốc lục tô hồng, làm lễ bái đường thành thân. Lưu Hưng và Thẩm Tiểu Trinh kết hôn, rồi hai người ân ân ái ái ngọt ngọt bùi bùi, sớm tối quấn quýt như hình với bóng. Qua tháng trăng mật, Lưu Hưng lại phải theo cha xuống Nam Kinh buôn bán. Lưu Hưng cùng cha đến Tô Châu, nhưng lòng từ lúc nào cũng tơ tưởng đến Tiểu Trinh. Bất kỳ lúc nào làm gì cũng nghĩ về vợ, nên khi buôn bán, lúc mua chẳng trả thừa tiền, thì lúc bán cũng giao thiếu hàng, luôn luôn phải bồi thường, xin lỗi. Đến tối tính sổ chẳng thiếu 3 thì thừa 4. Suốt cả ngày chỉ nhìn trăng đếm sao chịu đựng cho hết thời gian. Cứ thế 1 tháng trôi qua. Ông cha nhìn ra vấn đề, con trai thân thì tuy ở đây, nhưng lòng của nó thì lại ở nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng rõ vấn đề. Đành soạn một ít hàng hóa xong, sai Lưu Hưng mang về phủ Nghi Châu trước. Lưu Hưng về đến thành phủ Nghi Châu, vội vã tìm nơi gửi hàng hóa lại, rồi đeo các thứ hàng hóa đặc biệt của Tô Châu mà cậu ta mua về cho Tiểu Trinh, như là quạt hoa, gương chuỗi gỗ, lòng như lửa đốt đi về nhà ngay. Ai ngờ, Lưu Hưng vừa về đến đầu làng thì gặp phiên chợ của làng, đường phố người đông như nêm cối, cá nước không lọt. Lưu Hưng chỉ chăm chăm lo về gặp Tiểu Trinh, quên bẵng các thứ đeo trên lưng, cứ chen bừa vào đám đông mà len lách đi. Cứ một mạch chen đến tận cuối phố thì mới chợt nhớ tới những quạt, những gương đeo trên lưng. Cậu ta vội vàng tìm chỗ không người, cởi cây nải ra xem, thì thấy gương đã vỡ nát chỉ còn khung không, còn quạt thì rách giấy sổ nang hết cả. Lưu Hưng cảm thấy vừa đau đớn vừa bường bực. Lại không ngờ vừa đúng lúc ấy thì có một đạo sĩ già đi đến bên cạnh. Vừa thoáng thấy Lưu Hưng thì ông ta đã kêu lên.
Ây chà chà chà, cậu còn trẻ tuổi vậy, mà khí sắc thì bất chính. Đây mình yêu khí, cậu lấy vợ ở nhà chắc chắn là yêu tình, và cậu đã để nó dày dò dương diễu rồi đó. Ta nói như vậy cậu không cần phải tức giận đâu.
Nè nè nè, vợ của tôi là yêu hay là quái, không can dự tới ông mà ông nói. Ông mau đi đi, đi đi. Tiểu sinh chẳng có bụng già nào để nghe ông nói bậy nói bà đâu.
Chàng trẻ tuổi, lời lão phu nói vừa rồi đều là sự thật. Không tin thì cậu hãy coi đây. những cái quạt hoa này, xương quạt, giấy quạt đều tuột ra hết. Đó là điềm báo trước là cậu về nhà sẽ gặp yêu tinh, sẽ bị tai hại tuột xương mà chết. Còn cái gương này kính dở mặt, chỉ còn lại cái khung đầy thì nó cũng là điềm báo trước yêu tinh sẽ làm cho cậu tan thành cả năm tạng. Lại nói cái người đeo gỗ chính là chữ hưu, là nghỉ, là hết. Điều này nói là cậu trở về nhà chuyến này, sinh mệnh sẽ nghỉ, có nghĩa là hết, tất nhiên là chết đó.
Nói rồi thì đạo sĩ già chẳng đợi Lưu Hưng đáp lời, cười hát hả một tràng rồi bỏ đi. Lời nói tiếng cười của đạo sĩ già không khỏi làm cho Lưu Hưng ngờ vực.
Tại sao hồi ở Nam Kinh, hàng ngày cứ tối tối là Tiểu Trinh mới đến tìm ta, và cứ gà gáy sáng lại bỏ đi. Khi đến núi Thạch Trúc đưa tin, tại sao người ở các xóm xung quanh không có ai biết bố nàng là ai cả?
Lưu Hưng nghĩ đi nghĩ lại càng lâu, càng cảm thấy lời của đạo sĩ già nói về Tiểu Trinh có phần ứng nghiệm. Càng đờ đẫn rất lâu rồi mới tỉnh lại, vứt sạch những quạt gãy kính vỡ, rồi buồn bực trở về nhà. Vừa vào tới khỏi cửa thì Lưu Hưng đã thấy Tiểu Trinh hứng ha hứng hở, vội chạy ra nghênh đón. Vừa thấy Lưu Hưng có dáng buồn bực chẳng vui, thì tim của nàng đã thắt lại. Cố thu bộ điệu vui tươi, nàng hỏi chồng.
Phu quân đi ra ngoài lâu ngày, hôm nay về nhà lại không vui.
Lưu Hưng cũng chẳng giấu giếm kể ngay chuyện gặp đạo sĩ già từ đầu chí cuối cho Tiểu Trinh nghe. Tiểu Trinh nghe xong lập tức đổi sắc mặt, nói với Lưu Hưng ngay.
Phu quân à, xin chàng muôn vàng chớ có nghe lời đạo sĩ già nọ. Lão ta bảo chàng đeo gương gỗ trên lưng, bộ nhân đeo thêm chữ mộc là chữ hưu. Chữ hưu thì làm sao? Đó là ý nói chàng suốt ngày bôn ba bên ngoài, đường xa mới trở về nhà, nhất định người sẽ rất là mệt nhọc. Đó là bảo chàng về nhà phải nghỉ ngơi. Tại sao lại bảo là tính mệnh hết được chứ?
Sao nói quạt qua xương quạt rã ra, giấy dán rời ra?
Nè, lại nói tới quạt hoa, xương quạt rã, giấy dán rời ra. Nếu có là điềm báo, cũng là báo điềm vợ chồng ta là vợ chồng trẻ mới cưới lâu ngày không gặp nhau. Hôm nay đó, chàng đột ngột trở về, chả phải đêm vợ chồng ta sẽ cởi hết áo quần ra mà ngủ. Sao lại bảo là rã xương ra chết được chứ?
Nhưng mặt gương lại có dở dụng ra nữa.
Nè, chàng đừng có lo, mặt gương á có vỡ vụn, thiếp thường nghe người ta bảo gương vỡ lại lành, làm gì có chuyện vỡ gương thì năm tạng nát tan mà chết.
Nhưng mà hắn ta nói rằng là nàng là yêu tinh.
Nè, lại còn nữa, lão ta bảo thiếp là yêu tinh không phải là người, phải không? Thiếp là người hay là yêu tinh người ngoài không biết, chẳng lẽ ở với nhau lâu đến thế chàng cũng không nhìn ra ư? Nè, phu quân của tôi là phu quân, chàng tự vấn tâm xem, những lời lẽ của lão đạo sĩ già chẳng phải toàn nói nhăng nói cuội thì là gì chứ?
Một thôi một hồi lời lẽ của Tiểu Trinh làm cho Lưu Hưng phải xoay lòng chuyển ý. Cậu ta nghĩ thầm,
Tiểu Trinh từ khi quen ta tới bây giờ cứ cùng cách đối xử với ta, bảo hay thì chưa nói là hay, nhưng bảo nàng là yêu nữ thì cũng chẳng có ý định hại ta, làm sao ta lại dễ dãi nghe những lời nói nhăng nói cuội ở bên ngoài để nghi ngờ nàng cho được.
Nghĩ tới đây thì mọi lời dặn dò của đạo sĩ già đã bị Lưu Hưng cho bay cao bay xa lên tận chín tầng mây. Lưu Hưng ở nhà mười mấy ngày liền, đến tận hôm đó mới nghĩ chuyện lên phủ thành Nghi Châu để xem tình hình hàng hóa ra sao. Ai ngờ vừa ra đến đầu đông thôn làng lại gặp ngay một ông thầy bói. Ông thầy bói vừa thấy Lưu Hưng liền muốn xem bói cho cậu. Lưu Hưng nghĩ thầm,
hôm nay Tiểu Trinh đã có mang, chẳng hiểu năm nay sẽ sinh ra đứa con trai hay là con gái đi. Bây giờ mình bói một quẻ cũng hay đó.
Bói đây. Gia chủ để coi.
Dạ.
Tí sủ dần.
Dạ ông thầy bói.
Cái chàng tuổi trẻ này, căn cứ vào tám chữ mà để bói ấy, thì trước mắt ông sắp bị đại họa tới nơi.
Hả?
Chỉ trong vòng 3 ngày thôi, ông sẽ gặp cái mối nguy về sinh mệnh.
Dạ thưa thầy, đại họa này có cách gì giải trừ được hay không?
Để coi, cái tai họa này có cách giải trừ. Nhưng mà có điều chỉ cần ông chớ có nói cho bất kỳ người nào khác.
Dạ,
biết.
Dạ, dạ.
Ở đây ta có một viên tị họa đan.
Dạ.
Cái loại thuốc này là tránh họa. Thì ngươi cứ đem về nhà, để ở cái nơi sáng sủa yên tĩnh.
Để nơi sáng sủa yên tĩnh.
Đúng vậy. Sau 2 ngày nữa đó, tai họa sập trời của ngươi sẽ tự tiêu tan. Cơn sống chết nó cũng sẽ qua được thôi.
Vậy thì hay quá. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.
Lưu Hưng về đến nhà không thấy Tiểu Trinh ở trong nhà, thì nghĩ bụng vừa hay, rồi vội vàng móc viên thuốc tị họa đan trong bọc ra đặt vào chỗ sáng sủa yên tĩnh trên bàn lớn. Sau đó chàng mới chậm chậm bước vào phòng trong, gieo đầu xuống giường nằm liệm đi thiền thiếp. Chẳng bao lâu thì Tiểu Trinh ở ngoài về. Nàng vừa định vào trong nhà nấu cơm thì thấy trên bàn bát tiên ở giữa nhà có vật gì lóng lánh phát sáng. Nàng ta lấy làm lạ bước tới xem thì thấy trên bàn là một viên thuốc tròn. Đột nhiên xịt lên một tiếng, từ trong vọt ra 2 đạo sáng trắng. Liền đó thì Tiểu Trinh thấy 2 mắt của mình đau nhức có bề chịu nổi. Bất giác nàng kêu lên rồi ngã lăn ra đất. Lưu Hưng ở buồng nghe thấy vợ kêu không giống tiếng người thì vội vã bỏ chạy lén ra xem, thì thấy Tiểu Trinh nằm lăn trên mặt đất, 2 tay cũng bị chặt lấy mắt mà rên hừ hừ. Lưu Hưng không biết chuyện gì xảy ra, bèn đi tới ôm thẳm Tiểu Trinh rồi hỏi:
Nè Tiểu Trinh, em làm sao vậy?
Tiểu Trinh nằm trong lòng của Lưu Hưng kể lại chuyện vừa xảy ra, thì Lưu Hưng lại đâm ra buồn bực. Tiếp đó cậu ta kể lại chuyện hôm nay gặp ông thầy bói ra sao, kể lại từ đầu chí cuối cho Tiểu Trinh nghe. Tiểu Trinh nghe xong vừa tức vừa hận, bèn bảo Lưu Hưng:
Phu quân à, chàng không biết đấy thôi, ông thầy bói hôm nay đó cũng là đạo sĩ già giả trang ra mà thôi. Lão đạo sĩ già này á có thể thi triển tà thuật, cái này á chưa thành thì lão lại bày cái khác, biến cái phép này lại phép nọ để hại thiếp đến cơ sự này nè.
Tiểu Trinh à, lão đạo sĩ đáng chết đó, tại sao cứ lại đi kiếm nàng hại nàng hoài vậy?
Tiểu Trinh thấy hỏi thì kể hết tình thực cho Lưu Hưng nghe. Thẩm Tiểu Trinh không phải là người, cũng không phải là yêu quái, mà chỉ là hồ ly tinh ở núi Thạch Trúc đã tu luyện ở đó hơn 200 năm. Có thể biến thành hình người, nên mới theo đoàn hát của Hồ Tiên đi xuống Nam Kinh biểu diễn xem phong cảnh. Năm ấy thì Trương Bách Vàng ở Tô Châu chết có mời đoàn của nàng đến hát tuồng, đồng thời cũng mời các đạo sĩ đến lập đàn cúng. Tạng sáng hôm ấy trong đám đạo sĩ có một tên là Pháp Sơn, người tu hành không chính đính, cũng đến nhà Trương Bách Vạn chạy đàn cúng. Vừa nhắc thấy Tiểu Trinh thì nổi tà tâm. Đêm hôm ấy rình thấy Tiểu Trinh ở nhà có một mình, liền lẻn chui vào giở trò mặt dày mày dạn, động chân động tay chồng ghẹo Tiểu Trinh. Tiểu Trinh thấy vậy sợ quá kêu to lên rồi tát cho Pháp Sơn một tay sợ trò, tống lão ra khỏi cửa. Pháp Sơn chưa được sơ múi gì trên thân xác con đào hát thì đem lòng căm hận Tiểu Trinh, rồi từ đó bất kỳ lúc nào cũng nghĩ mưu tính kế hại cho bằng được Tiểu Trinh để báo thù. Ai ngờ năm nay ở Nam Kinh Tiểu Trinh lại gặp Lưu Hưng, thấy Lưu Hưng đẹp trai là tốt bụng và thành thật yêu nàng, bèn dở chút tài mọn đi theo Lưu Hưng. Sau này Pháp Sơn biết được càng căm giận Tiểu Trinh như bẻ răng cắt thịt, nên đã lén lút đuổi theo đến phủ Nghi Châu tìm trăm phương ngàn kế để hại Tiểu Trinh cho bằng được. Lưu Hưng nghe xong lời kể của Tiểu Trinh thì hiểu tất cả, nên lại càng yêu Tiểu Trinh hơn và căm thù lão đạo sẽ đến chết.
Tiểu Trinh à, đúng là ta đã hại nàng rồi. Ta đối xử với nàng không trai gì cả. Từ nay trở đi, dù ai bảo nàng là hồ ly tinh, bảo nàng là quỷ, ta vẫn yêu nàng suốt đời. Nếu ta còn một ly một tí nào lòng này dạ nọ thì thiên lôi sẽ đánh chết ta.
Nè phu quân ơi, trước hết á, thôi phu quân hãy thôi khóc đi đã, việc này đâu có oán được chàng đâu, toàn là tại cái lão ác đạo. kia dở trò tà thuật làm cho thiếp mù cả hai con mắt. Thôi, việc đã đến nông nỗi này, đành phải cầu chàng cứu vớt Tiểu Trinh thôi.
Tiểu Trinh, chỉ cốt sau cho hai mắt cô nàng được nhìn trở lại. Cho dù núi giao biển lửa, lưu hừng này, ta thề sẽ quyết không cầu mày ngần ngại.
Nghe thôi phu quân, thôi đừng có khóc nữa. Phu quân ơi, lúc nhỏ đó, thiếp thường có nghe ba mẹ bảo ở núi Thạch Trúc, nhà thiếp vốn có một con rắn lớn sống đã hơn 200 năm rồi. Đêm tối mò đi kiếm ăn, hai mắt sáng như hai ngọn đèn lập lè phát sáng. Mắt rắn đã thành ngọc dạ minh châu. Ai mà lấy được ngọc này chỉ cần quẹt vào con mắt mù, thì mắt mù có thể mở ra và nhìn lại được. Cho nên á, nhà giờ đây nè, mắt của thiếp chỉ còn trông cậy vào ngọc dạ minh châu này mà thôi đó chàng. Phu quân nè, nói thật với chàng, nếu trong vòng mà 4 ngày đó, thiếp không có chữa để nhìn lại thì... thì thiệt là công phu tu luyện của thiếp cũng hết linh nghiệm, trở thành nguyên hình kiếp hồ ly, không thể trở lại làm người nữa đâu chàng ơi.
Được rồi, để ta đi liền, ta đi liền. Nàng yên tâm đi.
Nói rồi Tiểu Trinh lại tấm tức khóc lên dùng sức. Lưu Hương nghe nói vậy thì trong lòng thật là lo lắng. Cậu ta bèn nhờ người săn sóc Tiểu Trinh, còn tự mình lên phố tìm mua một con dao sắt, rác chạy về phía núi Thạch Trúc. Đến núi Thạch Trúc, rồi Lưu Hương đi vòng vòng bên trái 3 vòng, vòng bên phải 3 lượt, tìm mãi cả nửa ngày, mới thấy cửa hàng của con rắn lớn ở lưng chừng núi. Lưu Hương xem thì trời đã nhá nhem tối, cậu ta bèn đứng trực ở bên cửa hàng chờ rắn lớn ra khỏi hang. Ai ngờ cứ chờ mãi, trực mãi cho đến sáng vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì của con rắn lớn. Sang tối hôm thứ hai, Lưu Hưng lại trực ở đó suốt cả đêm, nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng con rắn đâu. Đến tối hôm thứ ba, Lưu Hưng đang chờ trực ở đó lòng như lửa đốt, thì bỗng nghe từ trong hang vẳng ra tiếng hu xì của rắn. Lưu Hưng vội liếc nhìn vào trong, thì thấy từ trong hang rọi ra 2 luồng sáng xanh. Lưu Hưng tự nhủ,
rắn lớn sắp rời khỏi hang rồi.
Cậu ta vội vàng nấp tránh sang một bên cửa hang, hai tay cầm chắc dao nhọn chỉ chăm chăm chờ rắn thò ra. 2 luồng sáng xanh từ hang sâu chiếu ra càng lâu càng sáng, rồi tiếp theo đó là một cái đầu rắn to tướng thò ra. Lưu Hưng nhìn thấy thì nghiến răng trợn mắt, nhắm đúng đầu rắn chặt xuống một dao. Bỗng thấy 2 đạo sáng xanh tắt phụt, còn cái đầu rắn thì lăn lông lốc xuống dưới núi. Lưu Hưng vội vã chạy xuống núi tìm được đầu rắn, cẩn thận quét mắt, cởi bỏ áo dài bọc lại, 3 chân 4 cẳng chạy về nhà. Lưu Hưng chạy một mạch về đến nhà, vội vàng lấy đôi mắt rắn ra sát vào mắt của Tiểu Trinh. Bỗng Tiểu Trinh thấy mắt tự dưng lóe sáng.
Đã sáng lại rồi.
Bèn mở mắt ra nhìn xem thì đã thấy trong nhà đều trong cỏ rành rành. Lưu Hưng thấy mặt Tiểu Trinh trở lại như xưa thì cứ ôm chặt lấy vợ mà hôn hít. Còn Tiểu Trinh thì cứ vỗ bồm bộp vào đầu Lưu Hưng mà bảo.
Phu quân nè, chớ có vui mừng quá sớm. Chàng không biết đấy thôi, lão đạo sĩ ác một mắt này, đạo thuật rất là cao siêu. Lần này hại thiếp không xong, chắc là dở trò khác đó chàng. Hai chúng ta phải sống bạc đầu với nhau. Chàng hãy mang 2 viên dạ minh châu này lên kinh đô, dâng vật báo cho hoàng đế. Thánh thượng đương triều được ngọc dạ minh châu này, tất sẽ phong chàng làm trạng nguyên dân của báo. Khi ấy, chàng đã là trạng nguyên, thiếp cũng được dựa dẫm vào cái vinh hạnh của chàng. Lúc ấy, chả cứ gì lão yêu đạo mà thần linh cũng chẳng làm gì được chúng ta đâu. Lúc ấy, thiếp sẽ được sống trọn đời cùng chàng đó chàng.
Lưu Hưng nghe lời Tiểu Trinh chẳng nói gì, vội vàng thu xếp lo liệu ổn thỏa cho Tiểu Trinh, rồi lẳng lặng mang 2 viên dạ minh châu cấp tốc đi lên kinh thành. Đến kinh thành, Lưu Hưng được gặp thánh thượng dâng ngọc báu lên. Thánh thượng vừa thấy ra vô cùng mừng sở. Đến tối, quả nhiên 2 viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà kia lấp lánh phát sáng, chiếu cho điện kim loan sáng cả như ban ngày. Thánh thượng xuống chỉ phong Lưu Hưng làm trạng nguyên dân vật báu. Lưu Hưng là trạng nguyên, Tiểu Trinh thành phu nhân của trạng nguyên. 2 người sống với nhau đến già, được hưởng vinh hoa phú quý trọn một đời. câu chuyện bức tranh người đẹp. Ngày trước có một người tên là Lý Lập sinh ra từ một gia đình vốn dòng thư hương. Cha làm quan kinh đô, phạm lỗi với đảng gian bị bãi quan, tức thành bệnh mà chết. Chẳng bao lâu thì bà mẹ cũng qua đời, để lại một mình Lý Lập sống cô đơn khổ sở. Tuy vậy thân cùng nhưng chí không cùng. Lý Lập ngày ngày ra ngoài ăn xin, đêm lại trở về nhà đọc sách. Một hôm chàng ta ăn xin trở về thấy ở trước cửa nhà là một vị đạo nhân lưng dắt một cây dù tới hóa duyên. Lý Lập bèn đưa tất cả số cơm đã xin cho ông ta. Đạo nhân cảm ơn lia lịa rồi bỏ đi. Ngày hôm sau vừa sáng thì Lý Lập đang định ra đi ăn xin, lại thấy đạo nhân tới hóa duyên. Lý Lập bèn đi ra cửa rồi bảo:
Sư phụ ạ, xin hãy đợi tôi một chút. Tôi xin được cơm gì sẽ tặng cho người.
Thí chủ à, bần đạo biết chàng nhà cùng khốn, nhưng lại thấy người tâm thiện lương, nên định đem tới tặng cho chàng một bức tranh người đẹp để làm khoay đây. Nhưng mà nhớ kỹ nha.
Dạ.
Phải giữ gìn cẩn thận, ngày này 3 năm sau bần đạo sẽ tới thu lại đó.
Dạ, tôi sẽ nhớ lời.
Ta đi đây.
Dạ.
Lý Lập trở vào nhà để treo tranh người đẹp lên tường. Vừa mở ra xem thì hai mắt chợt sáng lên vì thấy cô gái trong tranh đẹp không có gì so sánh nổi. Mặt như hoa đào, lông mày cong như vành trăng, nhìn người như cười mà không phải cười, thật là vô cùng xinh đẹp. Lý Lập ngắm phải ngó trái thì thấy người đẹp lắc lư muốn cử động, chàng bèn bảo:
Chẳng lẽ nàng có thể xuống được à?
Vừa dứt lời thì người đẹp từ trong tranh bước xuống thật. Lý Lập lạ quá cứ trợn mắt há miệng mà nhìn, lại thấy người đẹp cười với chàng một cách động tình rồi lại bước lên tranh. Chàng hiểu ngay đây là bức tranh quý nên càng thêm quý yêu. Từ đó trở đi thì người đẹp thường đi ra nấu cơm vá áo cho chàng. Đêm đêm, người đẹp cùng chàng đọc sách, lại bưng trà rót nước cho chàng. Tài văn của Lý Lập có bước tiến dài, thể văn cứng rắn, mạnh mẽ, nét bút như thật, rung động lòng người. Lý Lập vui sướng tự nhủ là nếu có ngày nào tên được ghi bản vàng, ta sẽ phải trừ lũ gian đảng trị nước yên dân, tạo hạnh phúc cho trăm họ. Từ đáy lòng của chàng rất cảm kích người đẹp trong tranh, và gọi nàng là chị. Tối hôm ấy, Lý Lập đọc sách tới khuya, người đẹp không bước ra khỏi tranh thì chàng đứng trước bức tranh cười, rồi mới hỏi:
Chị à, không hiểu là em có lỗi gì với chị chăng?
Ai bảo chàng gọi thiếp là chị chứ, gọi là chị thì thiếp không có ra đâu.
Nếu không gọi chị là chị, thì không biết phải gọi là gì, gọi là em hả?
Nè, thật là đồ ấm ớ à, ai cho chàng gọi là em?
Lý Lập nghe vậy thì sáng mắt sáng lòng nhưng chàng đâu dám ấm ớ. Một là sợ ảnh hưởng đến việc học hành, hai là sợ người đẹp nổi giận. Bây giờ người đẹp đã có lòng thì lòng chàng vô cùng sung sướng, đang gọi một cái tên thật là đẹp:
Hiền Thi.
Tiến công, mời dậy mau đi.
Hai người thành thân ngay đêm đó. Người đẹp nấu ăn giặt giũ, Lý Lập chỉ một lòng đèn sách, ngày tháng trôi qua vô cùng sung sướng. Tục ngữ vẫn có câu: vắng vẻ hận canh dài, sướng vui oán đêm ngắn. Ngày vui qua mau, hạn kỳ 3 năm đã tới. Người đẹp bảo:
Nè anh ơi, ngày mai cha sẽ tới đón thiếp đó.
Dù sao thì nàng cũng được có đi chứ.
Cấp nhà đâu cho phép vậy. Sau này nếu chàng có nhớ tới thiếp thì hãy sang phương Tây tìm thiếp, đừng có sợ khổ. Nếu mà chàng có gặp việc gì khó khăn, chỉ cần đọc đến tên thiếp là Hồ Anh là sẽ qua được cái ải khó khăn ngay.
Hai người suốt đêm không chợp mắt, không biết là trời đã sáng. Người đẹp vừa bước vào trong tranh đã thấy tiếng đạo sĩ cao giọng niệm đạo hiệu bên ngoài. Lý Lập biết là người đến lấy tranh người đẹp nhưng không muốn trả lại. Đạo sĩ ở bên ngoài cứ niệm lên niệm xuống không bỏ đi. Lý Lập không làm sao được, đành lấy bức tranh người đẹp vái mấy vái rồi trao trả cho đạo sĩ. Tôi khi trả bức tranh người đẹp thì Lý Lập sẽ khác gì người bị móc mất tim, ăn không ngon ngủ không yên. Suốt ngày đứng thẫn thờ trước bức vách treo tranh mà thở dài, than vắng. Tuy là có lòng muốn đi tìm vợ, nhưng đường xá xa xôi lộ phí chẳng có. Chàng bèn kêu lên:
Hồ Anh!
Thì bỗng nhiên bức vách lúc trước treo tranh chợt nứt ra một đường, và vàng bạc từ trong đó đổ ào ra. Lý Lập vui sướng nhặt lấy mang đi tìm vợ. Đi hết núi này qua núi khác, vượt hết sông này sang sông khác, băng hết rừng này qua rừng khác, nghe hổ gầm vững hú không dứt tiếng, xem không chán hoa đỏ cây xanh. Hôm ấy Lý Lập tới một cái núi lớn tuyệt không có bóng người. Chàng vịnh vách núi trèo đèo vượt dốc suốt một ngày mệt đến lộ lưng mỏi chân đau. Vừa đói vừa khát, mắt trông trời sắp sập tối, chẳng có nhà ai mà tá túc. Bỗng một con hổ lớn từ bụi cỏ chồm ra phóng về phía chàng. Chàng Chiếc Hải kêu lên một tiếng ngã lưng xuống vách núi. Mất đi nửa ngày sau, chàng mới tỉnh lại, loạng choạng đứng trở dậy rồi lại ngã sấp lên đường. Cứ thế nhịn đói khát, nén sợ hãi, suốt ngày leo núi lội khe, đêm thì ngủ trên mô đá. Hôm ấy trước mắt hiện ra một dòng sông lớn, nước sông ào ạt cuộn trôi, liếc nhìn không có cầu mà cũng chẳng có thuyền bè, thì trong lòng Lý Lập vô cùng lo lắng. Đang lúc gặp khó khăn thì nghe phía bờ bên kia có tiếng người gọi:
"Anh Rể!"
Một lát sau, bờ bên kia bước tới hai con yêu quái. Con đi trước lưng dắt một cái dù, há hốc miệng đỏ máu to như cái chậu, mắt tựa nhạt đồng, mũi như quả tân treo. Con đi sau vừa nhỏ vừa thấp, đầu nhọn như dùi, răng như răng cưa. Hai con yêu quái xăm xăm bước về phía Lý Lập. Một con gọi chàng là anh Rể, một con lại gọi chàng là em Rể. Lý Lập sợ ngay người, chẳng biết làm thế nào.
Em Rể ơi, đưa chú qua sông.
Con quái vật lớn bảo vậy rút cái dù ở lưng ra, thổi một hơi, vươn về phía bờ đối diện vẫy mấy cái, cái dù biến thành một cây cầu độc mộc.
Em Rể, theo tao qua sông đi.
Nói xong, cười một cái đạp chân lên cây cầu mảnh dẻ lắc lư mà đi qua sông. Con yêu quái nhỏ cũng cười một cái, chạy tới kéo Lý Lập qua sông.
Nè, anh đi theo em đi anh.
Lý Lập nhìn cái cầu bắc qua sông chỉ nhỏ bằng cây gậy, sợ quá đâu dám qua, nhảy qua thì cũng chẳng được. Đang lúc khó khăn thì chợt nhớ lời dặn dò của người đẹp lúc chia tay, liền độc thầm trong miệng:
"Hồ anh!"
Quả nhiên linh nghiệm, Lý Lập đi trên cây gậy nhỏ mà cứ vững như đi trên đất bằng, bình yên qua sông. Qua sông rồi, Lý Lập phấp phỏng không yên đi theo hai quái vật. Chẳng bao lâu tới một ngôi nhà lớn, vừa mới vào sân chớp mắt đã không thấy hai yêu quái đâu. Chàng bạo gan cứ bước tới thì thấy vợ đang thêu trong một gian phòng. Chàng chẳng khác gì gặp vị cứu tinh, vội chạy ào tới ngay.
"Hồ anh!
Nè nè, sao chàng lại tới đây? Trên đường có phải khó khăn lắm hay không chàng?"
"Không không, vì nàng, dù khó khăn đi nữa, ta cũng tới được cơ mà."
"Chàng có biết đây là chỗ nào không? Đây là sào huyệt của hang Hùm Hổ Báo. Chàng tới đây khó sống để trở về, bọn họ chỉ trực ăn thịt chàng đấy thôi."
"Không không, dù có chết nữa, ta cũng ở với nàng."
"Đã tới rồi, chàng đã tới rồi, chàng phải theo và nghe lời thiếp. Có thể may ra còn chạy thoát được, ngày mai ông cậu cả tới mời chàng sang chơi, nếu có làm mì sợi mời, chàng chớ có ăn nha."
Lý Lập gật đầu. Ngày hôm sau yêu quái lớn quả tới mời sang chơi, Lý Lập đi ngay. Vào chào bố vợ là chính là đạo sĩ. Chào hỏi xong xuôi thì Lý Lập cùng cậu cả và cậu hai hàn huyên vào tiệc. Quả nhiên trong tiệc có bưng lên món mì sợi, Lý Lập đã thầm tin phục sự biết trước của vợ, cho nên dứt khoát không ăn.
"Nè, đừng có làm xa lạ, nếm mùi vị các món ăn ở đây đi, đừng có phụ bạc tấm lòng của chúng tôi." "Nè,
anh ăn đi, anh ăn đi mà."
"Ăn đi."
"Dạ."
Cuối cùng Lý Lập từ chối mãi không được, chỉ ăn có một miếng, thì thấy những người kia liếc nhau cười gằn. Chàng biết ngay là hỏng rồi, bèn vội vã trở về gặp vợ. Lý Lập trở về nhà thấy vợ đã gói ghém hành trang xong xuôi, lòng buồn phiền, bèn tiến lên hỏi han vợ.
"Chàng chạy mau đi, chàng đã giết chết gì lại giết cả hai anh em bố đang ngồi cáu đấy, anh chạy mau đi anh."
"Không không, gì thì còn nàng."
"Thiếp sẽ cùng chàng mà chạy trốn, thiếp đã lấy trộm cây dù, chàng cầm lấy qua sông trước đi thật nhanh, bố là tinh sói, không có dù này thì không qua sông nổi, qua được sông rồi chàng nhớ không được mở dù ra đấy nha."
Ngày hôm ấy đột nhiên chớp lòe sấm dậy, mưa to như trút nước. Tuy có dù trong tay nhưng Lý Lập đâu có dám xòe dù che mình. Về đến thôn, dân thôn thấy chàng ta có dù mà không dùng đều chê là chàng ngu ngốc. Lý Lập chẳng đáp lời, kệ họ, muốn nói gì thì nói. Đến nhà chẳng thấy vợ đâu thì trong lòng vô cùng buồn bã, vì tìm vợ chịu đủ mọi thứ gian khổ, thế mà đến giờ vẫn một mình một bóng. Nghĩ đến vợ, Lý Lập lấy cây dù ra xem, không ngờ vừa mở dù thì vợ từ trong dù lăn ra đất. Vợ chồng được đoàn viên, Lý Lập vô cùng mừng rỡ.
"Thiếp là hồ ly tinh bị lang tinh bắt đi chuyên hại người, đến nay thấy chàng trung hậu thật thà, lại có tài học nên thiếp mới nghĩ chuyện cải tà quy chính. Chàng có khinh rẻ mà bỏ thiếp hay không?"
"Không, nàng đã cứu ta, lẽ nào ta lại quên ơn phụ nghĩa?"
Lý Lập kể lại chuyện bố chàng bị hại ra sao, cả hai vợ chồng đều vô cùng tức giận. Thế rồi vợ chồng cùng với nhau, vợ giúp, chồng học hành tiến bộ. Năm sau nhà vua mở khoa thi, Lý Lập Thi được ghi tên trên bảng vàng, đánh đổ bọn gian đảng, báo được thù cha. Chẳng được mấy năm thì chàng bỏ quan về nhà. Hai vợ chồng thương yêu nhau, sống cuộc đời yên lành của nhà nông cày cấy.